Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 12 tháng 1 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Hồng Y Ivan Dias tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội vào ngày 7 tháng 1 năm 2011. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi Pakistan bãi bỏ luật chống phạm thượng. Hôm mùng 10 tháng Giêng vừa qua, trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha khẳng định rằng việc mưu sát tỉnh trưởng tỉnh Punjab, Pakistan cho thấy cần phải bãi bỏ luật chống phạm thượng tại nước này. Nhân dịp tiếp kiến chung ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh đến chúc mừng năm mới, một lần nữa Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo. Trong bài diễn văn, Ngài đặc biệt nói đến luật chống phạm thượng tại Pakistan và khuyến khích chính phủ nước này làm mọi nỗ lực cần thiết để bãi bỏ luật này, nhất là khi luật này được sử dụng như một cái cớ để gây ra bất công và bạo động chống lại các tôn giáo thiểu số. Đức Thánh Cha nói rằng, việc mưu sát tỉnh trưởng tỉnh Punjab cho thấy cần phải bãi bỏ luật này. Ngài nhấn mạnh rằng, việc tôn thờ Thiên Chúa luôn thăng tiến tình huynh đệ và yêu thương, chứ không phải hận thù và chia rẽ. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm thứ Ba tuần trước, một cận vệ của ông Salman Taseer, tỉnh trưởng Punjab, đã nã 29 phát đạn vào ông. Sau khi hạ sát ông Taseer, kẻ sát nhân hô lớn, đấng Allah vĩ đại. Tỉnh trưởng Punjab bị sát hại vì ông đã ủng hộ việc tu chính luật chống phạm thượng. Luật này đã bị một thiểu số của xã hội dân sự Pakistan yêu cầu bãi bỏ hay tu chính sau khi một tòa án tại Punjab kết án tử hình bà Asia Bibi, một phụ nữ Kitô, vì tội gọi là bán bổ tiên tri Mahomet. Hôm Chủ nhật mùng 9 tháng Giêng vừa qua, theo nguồn tin của cảnh sát Pakistan, đã có trên 50.000 người biểu tình tại Karachi để ủng hộ kẻ sát nhân và chống lại việc tu chính luật chống phạm thượng. Tin Roma. Tòa Thánh hiện có quan hệ ngoại giao với 178 quốc gia trên thế giới. Theo một bản tổng kết về hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh trong năm qua, được phòng báo chí Tòa Thánh cho công bố hôm thứ Hai mùng 10 tháng Giêng vừa qua, ngoài các quan hệ ngoại giao đầy đủ với 178 nước, Tòa Thánh cũng có một phái bộ ngoại giao tại Liên Âu, Malta và văn phòng của Tổ chức Giải phóng Palestine. Tòa Thánh cũng có mặt tại Liên Hiệp Quốc với tư cách quan sát viên thường trực. Ngoài ra, Tòa Thánh cũng là thành viên của 7 tổ chức hay cơ quan của Liên Hiệp Quốc và là quan sát viên tại một số tổ chức quốc tế hay tổ chức miền. Trong năm 2010 vừa qua, Tòa Thánh đã ký kết 3 thỏa ước mới với Đức, Bosnia và thành phố Hamburg. Về quan hệ với Việt Nam, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, cuộc gặp gỡ của nhóm hỗn hợp làm việc giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã diễn ra trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 6 năm vừa qua, để đào sâu mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam, cũng như các mối dây liên kết giữa Tòa Thánh và giáo hội tại Việt Nam. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh viết rằng, việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm một đại diện của Tòa Thánh tại Việt Nam, tuy không thường trú tại đây, là một bước đầu tiên trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai bên. Cuối cùng, trong năm vừa qua, tại ba nước Phi Châu là Tát, Malawi và Gabon, qua các tham biện, sự hiện diện ngoại giao của Tòa Thánh được xem như ổn định. Tin Beirut, Liban. Đức Hồng Y Nasrallah Faye, Liban, kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo. Trong bài giảng thánh lễ hôm Chủ nhật mùng 9 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng y Nasrallah, Thượng phụ Maronit Liban đã tố cáo các cuộc bách hại, sự kỳ thị và những hành vi bạo động gắn liền với tôn giáo tại Á Châu và Phi Châu. Đức Hồng y Giáo chủ Giáo hội Công giáo Maronit Liban nhấn mạnh rằng, phần lớn các nạn nhân là thành viên của các nhóm tôn giáo thiểu số bị cấm tuyên xưng đức tin. Ngài khẳng định, đây là một vi phạm các quyền và tự do chính trị. Theo Đức Hồng y, để bảo vệ tôn giáo, cần phải bảo vệ các quyền và tự do của các tập thể tôn giáo. Ngài nói, việc bảo vệ các nhóm thiểu số không phải là một đe dọa đối với bản sắc của đa số, mà trái lại là một cơ hội để đối thoại và làm cho văn hóa của nhau được phong phú. Tin Paris. Giáo hội tại Pháp mở chiến dịch kêu gọi tình liên đới. Đức cha Bernard Bodvin, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp, loan báo, các đức giám mục Pháp mở chiến dịch kêu gọi tình liên đới trong 3 năm. Chiến dịch có tên là Phục vụ 2013, hãy phục vụ tình huynh đệ. Theo một thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp, sáng kiến này đã được phát động hôm mùng 10 tháng Giêng vừa qua và sẽ kết thúc vào cuối tháng 5 năm 2013. Đức cha Bodvin giải thích rằng, cuộc khủng hoảng kinh tế đã tác động một cách trầm trọng, nhất là đối với người nghèo. Từ lâu nay, người Công giáo Pháp luôn tích cực trong việc xây dựng một xã hội công bình. Giáo hội muốn gia tăng tình liên đới này. Đức cha phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp nhấn mạnh, đây là chiến dịch của mọi người Công giáo, chứ không phải chỉ là công việc của các nhà chuyên môn. Mọi cộng đồng Công giáo cần phải tỏ tình liên đới và huynh đệ với những người túng thiếu nhất. Một cách cụ thể, Hội đồng Giám mục Pháp và 50 phong trào và tổ chức của giáo hội kêu gọi người Công giáo hãy quan tâm nhiều hơn đến tương lai của xã hội, trong đó họ là những tác nhân bác ái. Các đức giám mục Pháp nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha đã từng nhấn mạnh trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, ba trục chính của sứ mệnh giáo hội là công bố lời Chúa, cử hành các bí tích và phục vụ bác ái. Ba trục này gắn liền với nhau. Về phần mình, các đức giám mục Pháp đã nghiên cứu về những hình thức mới của sự nghèo khổ và nhắc lại sự cần thiết phải kết hợp ba trục trên đây của sứ mệnh giáo hội và kêu gọi đặt sự phục vụ bác ái vào trọng tâm của đời sống các cộng đồng. Các ngài nhấn mạnh, phục vụ anh chị em luôn là nguồn nuôi dưỡng đức tin, chứ không phải là đòi hỏi luân lý của đức tin. Tin Roma. Đức Hồng y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum Đồng Tâm, viếng thăm Haiti nhân dịp kỷ niệm đúng 1 năm trận động đất kinh hoàng tại nước này. Nhân dịp này, Đức Hồng y Sara mang đến Haiti món quà trị giá 1.200.000 Mỹ Kim của Đức Thánh Cha để kích thích hoạt động bác ái tại đây. Cũng nên nhắc lại, trận động đất xảy ra ngày 12 tháng Giêng năm 2010, tức là đúng 1 năm nay, đã làm cho 250.000 người thiệt mạng và hàng triệu người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Món quà của Đức Thánh Cha sẽ được phân phối như sau. 800.000 dành cho việc tái thiết các trường học và 400.000 dành cho việc tái thiết các nhà thờ. Chuyến viếng thăm Haiti cũng là dịp để Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum cảm ơn tất cả những ai đã hợp tác trong công tác cứu trợ khẩn cấp. Ngoài ra, cũng nhân dịp này, Ngài muốn kích thích giai đoạn 2, tức là giai đoạn tái thiết. Trong thời gian gần đây, Haiti đã phải đương đầu với một trận dịch tả, khiến cho khoảng 3.500 người bị thiệt mạng. Theo chương trình, hôm mùng 10 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng y Sara đã đến Leogan để viếng thăm các cộng đồng nữ tu như các nữ tu Kitô Vua mà bệnh viện bị phá hủy, các tiểu muội thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu đang điều khiển một trung tâm dành cho các bệnh nhân SIDA và Lao, các nữ tu bạn đồng hành của Chúa Giêsu là những người quản trị một trung tâm dành cho người già và một trường học, đã hoàn toàn bị phá hủy trong trận động đất. Đức Hồng Y đã đặt viên đá đầu tiên cho trường Đức Bà Các Thiên Thần. Hôm 11 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống nước này, ông René Breval, viếng thăm một trại tị nạn tại công viên Accra và dâng thánh lễ tại đây. Theo dự trù, ngày 12 tháng Giêng, Đức Hồng Y Sarah sẽ đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha trong thánh lễ tưởng niệm đúng một năm trận động đất. Sau đó, Ngài sẽ gặp gỡ các giám mục, chủng sinh và giới hữu trách của Caritas cũng như các tổ chức thiện nguyện quốc tế. Cuối cùng, trong ngày 13 tháng Giêng, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum sẽ dâng thánh lễ tại tu viện các nữ tu con cái Đức Mẹ, là nơi có 5 nữ tu bị thiệt mạng và 12 nữ tu bị thương nặng trong trận động đất. Tin Kenya. Hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo báo động về cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng tại miền Bắc Kenya, Phi Châu. Theo hãng thông tấn Fides, hiện có trên 150.000 người có nguy cơ chết đói tại miền Bắc Kenya. Theo nhật báo The Nation, phát hành tại Kenya, trẻ em dưới 5 tuổi, các thai phụ và người già là những thành phần bị ảnh hưởng nặng nhất của cuộc khủng hoảng lương thực do nạn hạn hán kéo dài tại miền này. Theo một bản báo cáo của Tổ chức Hồng Thập Tự, phần lớn dân chúng tại miền Bắc Kenya phải đương đầu với nạn đói do mùa màng thất thu tạo ra. Hạn hán cũng đã giảm hạ con số gia súc trong vùng. Tình trạng thực phẩm khan hiếm đã khiến cho vật giá leo thang. Theo Tổ chức Hồng Thập Tự, dân chúng địa phương đã phải uống nước không đủ tiêu chuẩn từ những giếng nước nằm ở vùng Ethiopia. Nguồn nước sạch được bán với giá cắt cổ khiến người dân địa phương không thể mua được. Hiện nay, chính quyền và chương trình thực phẩm thế giới đã bắt đầu phân phối khẩn cấp lương thực cho dân chúng địa phương. Tin Cairo, Ai Cập. Đức cha Michel Fitzgerald, sứ thần tòa thánh tại Ai Cập, đã lên tiếng bênh vực lập trường của Đức Thánh Cha trước những cáo buộc của một lãnh tụ Hồi giáo tại nước này. Được biết, tiếp theo cuộc thảm sát tại một nhà thờ chính thống Copt ở Alexandria hôm 31 tháng 12 vừa qua, khiến cho 21 người thiệt mạng, giáo trưởng Hồi giáo Ahmed Al-Tayeb đã kết án cuộc đánh bom và viếng thăm Đức Thượng Phụ Chính Thống Chenuda Đệ Tam để chia buồn về thảm kịch. Tuy nhiên, ông cũng tố cáo Đức Thánh Cha có hành động xen lấn vào nội bộ Ai Cập khi Ngài kêu gọi chính phủ nước này bảo vệ các tín hữu Kitô. Lãnh tụ Hồi giáo này tuyên bố, tôi không đồng ý với quan điểm của Đức Giáo Hoàng và tôi tự hỏi tại sao Đức Giáo Hoàng không kêu gọi bảo vệ người Hồi giáo khi họ bị sát hại tại Iraq. Sau khi đọc lại các lời tuyên bố mới đây của Đức Thánh Cha, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Ai Cập khẳng định rằng, Đức Thánh Cha không hề cổ võ việc xen vào nội bộ của bất cứ quốc gia nào. Nhưng Ngài kêu gọi mọi người, cá nhân cũng như chính phủ, hãy tôn trọng niềm tin tôn giáo và những thực hành của các cộng đồng khác nhau, và như vậy thăng tiến những xã hội hài hòa và hòa bình. Trước khi được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Ai Cập, Đức cha Fitzgerald đã từng là thư ký của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn từ năm 1987 đến năm 2002. Ngài cũng đã là chủ tịch của hội đồng này từ năm 2002 đến năm 2006. Tin Caracas, Venezuela. Các đức giám mục Venezuela chống lại luật nới rộng quyền lực của Tổng thống nước này. Các đức giám mục Venezuela đã đồng thanh ủng hộ Đức Hồng Y George Urosa, Tổng giám mục Caracas, khi Ngài lên tiếng chỉ trích Tổng thống nước này, ông Hugo Chavez. Trong một tuyên ngôn mới đây, Đức Hồng Y Tổng giám mục Caracas nói rằng, Tổng thống Chavez đang tìm cách áp đặt chế độ Marxist lên đất nước, bằng cách cho thi hành những luật lệ đi ngược lại với hiến pháp và cuộc trưng cầu dân ý hồi năm 2007. Giải thích về lập trường của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Caracas, Đức cha Ubando Santana, Tổng Giám mục Maracaibo, tố cáo những luật được chính phủ Venezuela thông qua trong hai khóa họp quốc hội vừa qua. Gây tranh cãi nhất là luật gia tăng quyền hạn. Luật này cho phép Tổng thống Chavez cai trị bằng sắc lệnh, và như vậy đi ngược lại với tinh thần và chữ viết của hiến pháp. Đức cha Santana đã đưa ra tuyên bố trên đây trong bài diễn văn khai mạc phiên khoáng đại thường niên lần thứ 95 của Hội đồng Giám mục Venezuela. Trong bài diễn văn, Đức cha Santana nói rằng Hội đồng Giám mục sẽ tiếp tục đưa ra những phán đoán luân lý về những vấn đề chính trị nào vi phạm nhân quyền. Ngài than phiền về việc chính phủ Venezuela đặt lại vấn đề về quyền của các đức giám mục và giáo hội được tham gia vào đời sống chính trị của đất nước. Đức Tổng Giám mục Maracaibo cũng đề cao các hoạt động của Caritas trong những trận lụt lội vừa qua. Ngài cho biết, Hội đồng Giám mục sẽ tiếp tục hoạt động để xây dựng những mối dây liên kết huynh đệ trong xứ sở và đẩy mạnh cuộc đối thoại, mặc dù gặp sự chống đối của chính phủ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng của Đức Hồng Y Ivan Dias tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội vào ngày 7 tháng 1 năm 2011, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe nội dung bài giảng của Đức Hồng Y Ivan Dias tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội ngày 7 tháng Giêng năm 2011. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, tôi thân ái kính chào tất cả anh chị em. Trên đường về Roma, sau khi đã chủ tọa với tư cách đặc sứ Đức Thánh Cha Benedicto XVI, đại lễ bế mạc năm thánh tại Việt Nam, kỷ niệm 350 năm thành lập hai địa phận tông tòa đầu tiên, đàng trong và đàng ngoài, và 50 năm thành lập hàng giáo phẩm công giáo tại Việt Nam, tôi vui mừng nhận lời của Đức Tổng Giám mục quý mến của anh chị em, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, đến thăm giáo phận và dâng thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa hôm nay để kính nhớ 117 thánh tự đạo Việt Nam. Tôi rất vui mừng cầu nguyện với anh chị em, cho anh chị em theo các ý chỉ của anh chị em và cho Tổng Giáo phận Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng cầu xin các thánh tự đạo để các ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Tôi kính chào rất thân ái anh em giám mục trong giáo tịnh Hà Nội. Kính thưa Đức Tổng Giám mục Hà Nội, tôi chân thành cảm ơn Đức Tổng về cử chỉ tế nhị mời chúng tôi, như giáo chỉ huynh đệ và hiệp thông, và những lời đón tiếp đầy quý mến của Đức Tổng. Anh chị em thân mến, tôi được vinh dự mang đến anh chị em lời chào thăm nồng nhiệt nhất, tâm tình hiền phụ và phép lành tòa thánh của Đức Thánh Cha Benedicto, mà tôi sẽ ban cho anh chị em cuối thánh lễ cùng với các giám mục hiện diện. Đức Thánh Cha yêu mến anh chị em. Đức Thánh Cha chúc lành cho anh chị em. Xin anh chị em hãy tin chắc rằng anh chị em luôn ở trong tâm hồn và trong lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha. Và tôi, với tư cách là Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, hàng ngày tôi vẫn gần gũi anh chị em trong lời cầu nguyện và quan tâm đến đời sống, cũng như những thách đố và ưu tư của giáo hội tại Việt Nam. Từ nơi đây, tôi thân ái gửi lời chào huynh đệ đến Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, cựu mục tử của giáo hội địa phương này. Tôi rất vui mừng đã chào thăm vắng tắt ngài trong thời gian tôi ở tại Việt Nam. Đức Thánh Cha đã chấp nhận với lòng kính trọng quyết định từ nhiệm một cách tự do và không bị áp lực nào của Đức Tổng Giuse, để ngài vào một đan viện hiến dâng mình cho đời cầu nguyện. Tôi thành thật cảm ơn ngài về sự phục vụ ân cần và lâu dài mà ngài đã dành cho giáo hội tại Việt Nam. Chúng ta cùng đồng hành với ngài bằng lời cầu nguyện và cầu chúc ngài sức khỏe dồi dào và phúc lành của Chúa. Theo lịch phụng vụ của Giáo hội Công giáo Toàn cầu, ghi ngày 24 tháng 11, là lễ nhớ bắt buộc Kính Thánh Andre Dụng Lạc, Linh Mục và các bạn tử đạo. Chúng tôi cảm động nhớ đến Thánh Andre Dụng Lạc là Linh Mục Hà Nội, gốc Bắc Ninh. Ngài sinh ra trong một gia đình khiêm hạ, đơn nghèo và ngoại giáo. Khi còn bé, gia đình phải rời bỏ làng quê để đến Hà Nội này tìm một đời sống tốt hơn. Chính nơi đây, cậu bé gặp một thầy giảng, được thầy thương đưa về Vĩnh Trị, dạy giáo lý vỡ lòng và rửa tội cho. Sau đó, Andre Dụng Lạc học chữ Hán và tiếng Latin, được trao nhiệm vụ dạy giáo lý và sau cùng chịu chức linh mục ngày 15 tháng 3 năm 1832. Trong khi thi hành sứ vụ mục tử, cha bị quan bắt, bị đánh đập tàn nhẫn, bị ép buộc phải bước qua thánh giá như dấu chỉ bỏ đạo, nhưng cha can đảm từ chối. Trái lại, cha ôm thánh giá và hôn cách cung kính. Ngày 21 tháng 12 năm 1839, cha thể hiện một dấu chứng tuyệt vời về tình yêu của cha đối với Chúa Kitô và giáo hội là chịu chết chém đầu tại Cầu Giấy. Từ trình thuật đơn sơ và cảm động trên đây về đời sống của Thánh Andre Dụng Lạc, tôi muốn rút ra hai bài học. Bài học thứ nhất liên quan đến sự tiếp đón mà các người Công giáo Hà Nội đầu tiên đã dành cho những người không Công giáo khi họ rời bỏ làng quê đến Hà Nội này, tìm công ăn việc làm và đời sống khá hơn. Sự kiện này khuyến khích chúng ta tiếp đón nhiều anh chị em không Công giáo sống bên cạnh chúng ta trong thủ đô này. Bài học thứ hai liên quan đến việc trung thành, chu toàn bổn phận mà Chúa giao phó cho mọi người, như là cha mẹ gia đình, như là con cái trong gia đình, như là sinh viên, viên chức, thợ thuyền. Khi nhìn đời sống Thánh Andre Dụng Lạc, chúng ta có thể nhận thấy sự trung tín và sự chính xác, qua đó thánh nhân chu toàn bổn phận mục tử, làm chứng đức tin sâu xa và tình yêu tuyệt đối cho Chúa Kitô và cho giáo hội. Anh chị em thân mến, ở bất cứ nơi đâu, chúng ta cũng phải chu toàn cách hoàn hảo bổn phận công dân và bổn phận tín hữu của mình, không sợ làm chứng cho tình yêu và lòng trung thành đối với Chúa Kitô và phúc âm của người, cho đến hiến dâng mạng sống, cho đến đổ máu như Thánh Andre Dụng Lạc và các bạn tự đạo. Dưới sự hướng dẫn của các mục tử của anh chị em, tôi khuyến khích anh chị em lớn lên trong tình yêu Chúa Kitô và hoạt động không ngừng cho việc truyền bá đức tin và sự thăng tiến nhân bản và công dân trong xã hội mà chúng ta đang sống. Sự trưởng thành này sẽ giúp chúng ta vượt thắng những hàng rào ngăn cách địa phương, từ bỏ ích kỷ để làm thành một đại gia đình giáo hội. Chính gia đình này được Đức Thánh Cha và cùng với các giám mục tận tụy hướng dẫn, cho lợi ích thiêng của mỗi người chúng ta. Sau cùng, tôi hết lòng cầu chúc anh chị em một năm mới hạnh phúc, dồi dào phúc lành của Chúa và Tết vui tươi mà anh chị em sẽ mừng trong vài tuần sắp tới. Xin Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria chúc lành cho anh chị em. Amen.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đọc tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng năm 2011. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha nói về cuộc đối thoại giữa các tổ chức dân sự và tôn giáo. Nơi số 9 của sứ điệp, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Gia sản các nguyên tắc và các giá trị được biểu lộ qua cuộc sống tôn giáo chân chính là một điều phong phú cho các dân tộc và phong hóa của họ. Gia sản ấy trực tiếp nói với lương tâm và lý trí con người nam nữ, nhắc nhở cho họ giới luật hoán cải luân lý, thúc đẩy họ vun trồng việc thực hành các nhân đức, và làm cho họ xích lại gần nhau trong tình yêu thương, trong tinh thần huynh đệ, như những phần tử của đại gia đình nhân loại, phải luôn luôn tôn trọng chiều kích công cộng của tôn giáo, trong niềm tôn trọng đặc tính đời tích cực của các tổ chức quốc gia. Với mục đích đó, một điều cơ bản là phải thiết lập sự đối thoại lành mạnh giữa các tổ chức dân sự và tôn giáo, để phát triển toàn diện con người và sự hòa hợp xã hội. Trong thế giới toàn cầu hóa, làm cho xã hội ngày càng đa chủng tộc và đa tôn giáo, các tôn giáo lớn có thể là một yếu tố quan trọng giúp đoàn kết và mang lại hòa bình cho gia đình nhân loại. Từ những sắc tín tôn giáo của mình và tìm kiếm công ích hợp lý, các tín đồ tôn giáo được mời gọi sống sự dấn thân của mình với tinh thần trách nhiệm trong một bối cảnh tự do tôn giáo. Giữa những nền văn hóa tôn giáo khác nhau, phải loại bỏ tất cả những gì trái ngược phẩm giá người nam và người nữ, và đối lại, cần phải đón nhận tất cả những gì là tích cực cho sự sống chung dân sự như một kho tàng quý giá. Môi trường công cộng mà cộng đoàn quốc tế dành cho các tôn giáo và cho đề nghị của tôn giáo về một cuộc sống tốt đẹp, giúp làm nổi lên một mẫu mực chung về sự thật và sự thiện, cũng như một sự đồng thuận luân lý, là những điều thiết yếu đối với một cuộc sống chung đúng đắn và an bình. Do vai trò cũng như ảnh hưởng và uy tín trong các cộng đoàn của mình, các vị lãnh đạo các tôn giáo lớn là những người đầu tiên được mời gọi tôn trọng và đối thoại với nhau. Về phần các tín hữu Kitô, họ được niềm tin nơi Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô kêu gọi hãy sống như anh em, gặp gỡ nhau trong giáo hội và cộng tác vào việc xây dựng một thế giới, trong đó cá nhân và các dân tộc sẽ không còn làm điều ác và bạo hành, vì sự nhận biết Thiên Chúa sẽ đầy tràn trái đất như nước phủ lòng biển cả. Và tiếp sau đây, Đức Thánh Cha giải thích đối thoại như là một sự cùng nhau tìm kiếm. Ngài đã viết như sau trong sứ điệp hòa bình năm 2011 của Ngài, số 11. Đối với giáo hội, việc đối thoại giữa các tín đồ tôn giáo khác nhau là một phương thế quan trọng để cộng tác với tất cả các cộng đoàn tôn giáo, hầu mưu công ích. Giáo hội cũng không loại bỏ những gì là chân thật và thánh thiêng trong các tôn giáo khác. Giáo hội chân thành tôn trọng những lối sống và hành động, các giới luật và đạo lý ấy, dù chúng khác biệt trong nhiều điểm với những gì giáo hội tuyên xưng và đề nghị. Nhưng nhiều khi chúng cũng phản ảnh một tia sáng chân lý soi chiếu cho tất cả mọi người. Con đường như thế không phải là con đường duy tương đối hoặc tổng hợp tôn giáo. Thực vậy, giáo hội loan báo và bó buộc phải loan báo Đức Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Nơi người, con người phải tìm được sự viên mãn của đời sống tôn giáo, và trong người, Thiên Chúa đã hòa giải với mình tất cả mọi sự. Điều này không loại bỏ đối thoại và sự cùng nhau tìm kiếm sự thật trong các lĩnh vực sinh tử, như một câu nói thường được Thánh Tomaso Aquino sử dụng. Mọi chân lý, bất kỳ do ai nói lên, đều đến từ Thánh Thần. Năm 2011 là năm kỷ niệm 25 năm Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Hòa Bình, đã được đứng đáng kính Gioan Phaolô Đệ Nhị triệu tập tại Assisi vào năm 1986. Trong dịp đó, các vị lãnh đạo các tôn giáo lớn trên thế giới đã chứng tỏ rằng tôn giáo là một yếu tố đoàn kết và hòa bình, chứ không phải là yếu tố chia rẽ và xung đột. Kỷ niệm kinh nghiệm ấy là một động lực thúc đẩy hy vọng một tương lai, trong đó tất cả các tín hữu đều cảm thấy và thực sự trở thành những người kiến tạo công lý và hòa bình. Chính trị và ngoại giao phải nhìn gia sản luân lý và tinh thần do các tôn giáo lớn trên thế giới mang lại, để công nhận và khẳng định chân lý, các nguyên tắc và các giá trị phổ quát, mà nếu phủ nhận chúng, thì đồng thời người ta cũng chối bỏ chính phẩm giá con người. Nhưng trong thực hành, thăng tiến sự thật luân lý trong giới chính trị và ngoại giao có nghĩa là gì? Có nghĩa là hành động theo tinh thần trách nhiệm, đi từ nhận thức khách quan và đầy đủ về các sự kiện. Có nghĩa là giải tỏa các ý thức hệ chính trị đảo lộn chân lý và phẩm giá con người, và muốn cổ võ các giá trị giả tạo dưới chiêu bài hòa bình, phát triển và bảo vệ các quyền con người. Có nghĩa là tạo điều kiện thuận tiện cho sự dấn thân liên lỉ để thiết lập các luật lệ tích cực dựa trên các nguyên tắc của luật tự nhiên. Tất cả những điều ấy là cần thiết và phù hợp với sự tôn trọng phẩm giá và giá trị nhân vị, được các dân tộc trên trái đất phê chuẩn trong Hiến chương của Liên Hiệp Quốc hồi năm 1945. Hiến chương này trình bày các giá trị và các nguyên tắc luân lý phổ quát mà các quy luật, các định chế và các chế độ sống chung trên bình diện quốc gia và quốc tế cần phải tham chiếu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng trình bày.
Chào các bạn. Chúng ta tiếp tục chia sẻ về sự lo lắng và sợ hãi. Thứ Tư tuần vừa qua, Đặng Thế Dũng đã nhắc đến những hậu quả của sự sợ hãi. Sự sợ hãi có thể làm cho ta trở nên ương lười, làm cho ta mong đợi hên xui, làm cho ta mang bệnh tưởng tượng, bệnh in trí, làm cho ta nói dối và xấu hổ. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin nhắc đến một hậu quả khác nữa, đó là làm cho con người chúng ta trở nên lo âu và chán chường. Con người chúng ta thường có hai điểm, điểm diện bề mặt bề ngoài và điểm thực bên trong. Bề ngoài chúng ta có thể niềm nở vui vẻ, mà sự thực bên trong đầy những lo âu sợ hãi với chán chường. Shakespeare, một kịch gia nổi tiếng của văn chương Anh Quốc, có viết vở kịch bất hủ Macbeth. Bà Macbeth xúi chồng giết vua Duncan, với hy vọng chồng sẽ cướp ngôi làm vua. Sau khi giết vua xong rồi, bà Macbeth bảo chồng, chuyện đã xong, xin anh đừng nghĩ ngợi. Bà muốn dứt bỏ mặc cảm tội lỗi, muốn trấn át tiếng nói của lương tâm. Bà tiếp tục giết chết các người hầu cận, dùng máu bôi nhọ thi thể của họ, rồi tâm sự với chồng. Chút nước trong sẽ rửa sạch tội ác. Bà tưởng rằng dùng nước rửa tay bề ngoài là đã rửa sạch mặc cảm và tội ác bên trong. Nếu được sống vào thế kỷ này, có lẽ lời bà sẽ được đổi lại là đi gặp bác sĩ, gặp nhà tâm lý học là xong hết mọi tội lỗi. Tuy nhiên, lương tâm con người trước sau vẫn là tiếng nói của Thiên Chúa, là bức gương để nhìn thấy hình ảnh Thiên Chúa. Lương tâm đó không phai mờ, không nín thinh. Bà Macbeth cố gắng đi ngủ, nhưng lương tâm bà luôn thức tỉnh. Chập chờn cơn tỉnh cơn mê, bà mơ nhìn thấy tay mình có vấy máu. Bà than thở, ô hay, tay đã rửa mà sao không sạch? Máu đâu đây mà vẫn nặng mùi? Hương hoa từ khắp phương trời không làm thơm lại bàn tay phàm trần. Cuối cùng, bà bị bệnh bối rối thần kinh. Cứ mỗi khắc là phải rửa tay một lần, vì mặc cảm tội lỗi cứ ám ảnh mãi không thôi. Rửa sạch lương tâm thì không chịu rửa. Bà chỉ cố gắng rửa tay, nhưng rửa hoài rửa mãi mà lương tâm đâu có sạch được. Bà Macbeth là hình ảnh của nhiều con người trong thời đại chúng ta. Họ chỉ muốn rửa tay bề ngoài với hy vọng sẽ rửa sạch tội ác trong tâm hồn. Họ không chịu nhìn nhận mình có tội để xin Thiên Chúa tha thứ và được an vui trở lại. Họ sống như không có Thiên Chúa, nhưng tiếng nói lương tâm vẫn thúc giục nhắc nhở. Họ nhắm mắt không muốn trực diện Thiên Chúa, nhưng hình ảnh của Ngài vẫn sáng rực, chiếu thẳng vào cuộc đời và tâm hồn họ, khiến họ phải nhìn thấy rằng họ đã sống không đúng. Lo lắng sợ hãi nếu cứ kéo dài mãi sẽ tạo nên một tâm trạng bàng hoàng, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Muốn quan sát tâm trạng bàng hoàng thì rõ nhất là nơi gương mặt của những người độc tài khát máu. Có lần nói chuyện với một họa sĩ tài danh, tôi hỏi xem, theo ông nhận xét trong nghệ thuật, có khuôn mặt nào đáng nhớ hơn cả? Ông cho biết, khuôn mặt ông mãi mãi ghi nhớ là khuôn mặt của một nhà ngoại giao nọ ở Liên Hiệp Quốc mà ông có dịp trực diện. Ông nói, nhìn thấy khuôn mặt đó là tôi nhìn thấy hình ảnh tử thần đằng đằng sát khí. Người ta ghi nhận rằng, những bàn tay khát máu lúc nào cũng sống căng thẳng trong tâm trạng bàng hoàng. Lo ám hại người khác, rồi lúc nào cũng chỉ sợ người khác ám hại mình. Các nhà độc tài cũng vậy, đâu có mấy khi được ngủ yên. Hoàng đế Nero của La Mã đã thức trắng đêm sau mỗi lần hành quyết người công giáo. Bạo vương Dionysio không dám ngủ hai đêm liền cùng một giường. Những con người khát máu đó tỏ ra ngang tàn với thiên hạ, thực sự lại là những con người rất hèn nhát nhu nhược, không có một chút tư cách nào. Sau cùng là tâm trạng kinh hoàng và hoang mang vì tình thế tuyệt vọng, vô phương cứu chữa. Thử nghĩ xem, đã có mấy người nghĩ đến một kế hoạch, một chương trình cho cuộc sống? Đã mấy khi chúng ta lo chuẩn bị cho cuộc đời, Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta với mục đích có cuộc sống mãi ngày, nên tâm hồn chúng ta chỉ được an vui khi nghỉ an nơi Thiên Chúa. Loài vật khác hẳn, không có đời sau nên chúng không lo lắng sợ hãi, không kinh hoàng hoang mang như con người chúng ta. Con người chúng ta sống ở giữa hai thế giới. Thế giới hữu hình của hiện tại, của giới hạn, và thế giới siêu hình của đời sau, của cõi vĩnh hằng. Một đàn con người phải sống cho hôm nay, và một đàn con người không thể sống hạnh phúc nếu cố ý quên đời sau. Con người ngày nay không tin tưởng vào định mệnh của mình. Họ giống như một người chới với lơ lửng giữa dòng. Đi tới nữa thì không dám đi. Sợ rằng không đi tới đâu cả, mà trở về thì không muốn. Trong tình trạng lưỡng nan đó, hoang mang kinh hoàng là đương nhiên. Xã hội ngày nay có nhiều tiện nghi đầy đủ, nhiều phương tiện hữu hiệu hơn. Con người hiện tại có dư đầy vật chất, có nhiều khả năng và lãnh hội nhiều kiến thức uyên bác hơn. Tuy nhiên, thành thực mà nói, thì thấy xã hội có vẻ rối loạn hơn và con người bất an hơn. Thế rồi, con người lại rơi vào vòng lẩn quẩn. Họ dùng thuốc ngủ, thuốc an thần, thuốc phiện, cần sa ma túy, rượu chè, nghiện ngập, với hy vọng giải sầu, với mong ước trấn an. Nhưng càng dùng mấy thứ đó, con người càng thêm rối loạn và bất an hơn. Nhìn một cách tiêu cực và bi quan, thì nỗi dằn vặt bất an của con người làm cho con người mất ăn mất ngủ, mất hạnh phúc, phải lo lắng sợ hãi. Nhưng nếu biết nhìn một cách tích cực và lạc quan, thì đó là dấu chứng của niềm khát vọng chân chính của con người, muốn tìm về hạnh phúc nơi Thiên Chúa. Là dấu chứng con người chỉ được an vui khi biết hướng tâm hồn và cuộc đời về Thiên Chúa. Có hai loại sợ, một là kính sợ, sợ vì lòng tôn kính mến yêu, hay là khiếp sợ, sợ vì kinh khiếp hình phạt. Tù nhân chỉ khiếp sợ lính gác, quan tòa, còn con cái kính sợ cha mẹ, loài người kính sợ Thiên Chúa. Ma quỷ, kẻ ác khiếp sợ Thiên Chúa, và Thiên Chúa rất công minh. Ngài yêu quý những ai kính sợ người, và chê bỏ những ai chỉ biết khiếp sợ. Chúng ta kính sợ Thiên Chúa và không muốn làm gì phiền lòng Ngài. Tuy nhiên, vì bản tính con người mong manh yếu đuối, nên chúng ta cũng có những lỗi lầm thiếu sót. Khi đó, thay vì chạy đi kiếm những phương thế nhân tạo để trấn an, chúng ta hãy có can đảm nhận lỗi của mình, thú tội với Thiên Chúa và xin Ngài ban ơn tha thứ. Chỉ khi trở về với Thiên Chúa, chúng ta mới hết lo lắng sợ hãi, mà được an vui thật sự. Lời Thánh Vịnh 27 viết như sau: Chúa là ánh sáng và là nguồn ơn cứu độ tôi còn sợ chi ai? Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, con tình Thiên Chúa trái.
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim hồng tim Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, tạ ơn tình tim Chúa trái tim nở hoa.
Quý vị và các bạn thân mến, một người phụ nữ vừa bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy có ba cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi trên phiến đá ở trước sân nhà. Bà không quen biết họ, nhưng với con người tốt bụng, bà lên tiếng nói: "Tôi không quen biết các cụ, nhưng chắc là các cụ đói bụng lắm. Vậy xin mời các cụ vào nhà tôi dùng chút gì cho ấm bụng." "Thưa, ông chủ có ở nhà không?" một cụ cất tiếng ái ngại hỏi. "Dạ thưa không, nhà tôi đi làm chưa về." Người phụ nữ trả lời. "Thế thì chúng tôi không thể vào nhà của bà bây giờ được." Đến chiều, khi người chồng đi làm về, người phụ nữ kể lại chuyện cho chồng nghe. Nghe xong, người chồng bảo vợ: "Vậy thì bây giờ em hãy ra mời ba cụ vào, nói với các cụ rằng anh đã về và muốn mời họ vào." Người vợ làm theo ý của chồng, bà bước ra sân, mời cả ba cụ cùng vào. Họ đồng thanh đáp: "Rất tiếc, thưa bà, cả ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được." "Vì sao lại thế, thưa các cụ?" người phụ nữ ngạc nhiên hỏi. Một cụ già bèn đứng dậy, từ tốn giải thích: "Cụ ông này tên là Giàu Sang, còn kia là cụ ông Thành Đạt, và còn lão già đây là Tình Thương. Bây giờ bà hãy vào nhà hỏi ông nhà xem sẽ mời ai trong ba lão chúng tôi vào nhà trước nhé." Người phụ nữ đi vào nhà và kể lại sự việc cho chồng. "Ô việc quá!" người chồng vui mừng nói. "Vậy thì tại sao chúng ta không mời cụ ông Giàu Sang vào trước? Cụ là điểm phước rồi đấy, sẽ cho chúng ta nhiều tiền bạc, của cải sung túc." Nhưng người vợ lại không đồng ý. "Nếu vậy, thì tại sao chúng ta không mời cụ Thành Đạt vào trước chứ? Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể." Hai vợ chồng cứ tranh cãi một lúc mà vẫn chưa đi đến quyết định. Cô con gái nãy giờ đứng nghe yên lặng ở góc phòng, bỗng lên tiếng nhỏ nhẹ: "Ba mẹ à, tại sao chúng ta không thử mời ông già Tình Thương vào nhà trước đi? Nhà mình khi ấy sẽ tràn ngập tình thương yêu ấm áp, và ông già sẽ cho gia đình chúng ta thật nhiều hạnh phúc." "Ừ, có lẽ con gái mình nói đúng." Người chồng suy nghĩ rồi bảo vợ: "Vậy thì em hãy mau ra ngoài mời cụ Tình Thương vào trước đi vậy." Người phụ nữ ra ngoài và cất tiếng mời: "Gia đình chúng tôi xin hân hạnh mời cụ Tình Thương làm vị khách mời đầu tiên vào với gia đình của chúng tôi." Cụ già Tình Thương từ tốn đứng dậy và chậm chậm bước vào nhà. Nhưng hai cụ già kia cũng từ từ đứng dậy và bước theo cụ già Tình Thương. Rất đỗi ngạc nhiên, người phụ nữ bước lại gần hai cụ Giàu Sang và Thành Đạt, hỏi: "Tại sao hai cụ cũng cùng vào theo? Các cụ đã chẳng nói là cả ba cụ không thể vào nhà cùng một lúc sao?" Khi ấy, cả hai cụ cùng trả lời: "Nếu bà mời cụ Giàu Sang hay Thành Đạt tôi đây, thì chỉ một trong hai chúng tôi vào nhà được thôi. Nhưng vì bà mời cụ ông tình thương, nên cả hai chúng tôi cũng sẽ vào theo. Bởi vì ở đâu có tình thương, thì ở đó sẽ có giàu sang và thành đạt đó bà ạ. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Gioan Công Đồ viết trong thư thứ nhất, Thiên Chúa là tình yêu. Lời định nghĩa rất vắn tắt, nhưng thật đầy đủ. Bản tính của Chúa là yêu thương. Tình yêu Chúa vô biên tuyệt hảo, bao trùm tất cả muôn loài. Tạo vật hiện hữu chính là do tình yêu của Chúa tạo thành. Chúa lại hoàn hảo vô cùng, bao gồm hết mọi ưu phẩm. Trong các ưu phẩm ấy, có những ưu phẩm có vẻ tương phản nhau theo quan niệm của loài người, như công bằng và thương xót. Tình yêu là điều kiện đầu tiên để thực sự hiểu biết về cuộc sống, và đặc biệt là hiểu biết về Thiên Chúa. Như cha Zosima nói trong cuốn sách Anh Em Nhà Karamazov của Dostoevsky, bạn phải yêu thương tất cả những gì mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên, toàn bộ thế giới của người và mỗi hạt cát trong đó. Nếu bạn yêu thương tất cả mọi sự, thì bạn cũng sẽ nắm bắt được mầu nhiệm có trong tất cả mọi sự. Van Gogh đã nói một câu tương tự, cách thức tốt nhất để nhận biết Thiên Chúa là yêu thương nhiều thứ. Hãy yêu thương bạn bè, vợ, con, và bạn sẽ được đi trên đường lối đúng đắn trong việc nhận biết Thiên Chúa. Thánh Thần là tình yêu của Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần giúp con người sống trong tình yêu và nhận ra Thiên Chúa là tình yêu. Một dấu chỉ để biết con người có Thiên Chúa ở với mình không, là xem con người có sống yêu thương không. Yêu thương là dấu chỉ Thiên Chúa hiện diện, là dấu chỉ của Thánh Thần đang ở với người đó và đang hoạt động nơi người đó. Mỗi người đều bởi Thiên Chúa mà được sinh ra. Nhưng còn có một sự sinh ra khác. Ai yêu thương thì sinh bởi Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là tình yêu. Ai yêu thương thì đang được sinh ra bởi và trong Thánh Thần. Thánh Gioan Tông Đồ viết, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu đến từ Thiên Chúa. Chỉ có mỗi một điều quan trọng trên đời, đó là yêu thương. Ai yêu thương thì ở trong Thiên Chúa, thì biết Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người đó. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Khi chúng ta biết yêu thương, thì hình ảnh của Thiên Chúa đạt mức độ tươi đẹp nhất và rạng ngời nhất nơi chúng ta. Lạy Thiên Chúa tình yêu, xin cho chúng con sự khôn ngoan để biết chọn lựa. Chọn Chúa là gia nghiệp, là nguồn sống vô biên. Xin trợ giúp và dạy chúng con bài học một chữ yêu.
Trong trái tim Chúa bao ân cần, con xin được say nếm hồng ân. Là trái ngon, là trái ngon, những trái ngon dương nuôi đời con. Là bánh thơm, là sữa thơm, giúp con mau chân bước lên trời. Là đóa hoa, là tiếng ca, gọi lòng con vui bước về nhà. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, hóa ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
trong trái tim Chúa bao dịu dàng, con xin được nghe Chúa bảo ban, dạy dỗ con, dạy dỗ con biết sống sao thắm tươi tình son. Tìm bước theo đường mến yêu, biết dâng trao, biết thứ tha nhiều, cùng Chúa đi, cùng Chúa đi, hòa niềm vui chung với mọi người. Trái tim mong Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, con tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trái tim mong Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, con tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Năm đời con sống chưa chan lời ca, con tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Năm đời con sống chưa chan lời ca, con tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Năm đời con sống chưa chan lời ca, con tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.